nhìn ánh trăng khuya soi lặng lẽ giữa đêm trường à. Thiệt cái thằng cu này, mẹ nó cất tiếng ca giọng cổ là nó muốn khe, còn cái thằng cha nó hãy nghe con kia mình nói lên giọng đó là có chuyện gấu ố xảy ra. Cậu Tư nó à, nó muốn cho con vợ nó ca tân nhạc, mà con này cũng bất nhân lắm, nó cứ ca giọng cổ hoài à.
Xin lỗi dì Ngân, dì Hai, tôi có cảm tưởng như chị Ngọc được thừa hưởng phần tinh hoa nghệ thuật của một người mẹ nghệ sĩ hơn là một vú già nghèo khổ như dì Hai.
Dạ con tôi nó có máu.
Dì Hai muốn bảo.
Dạ không, tôi muốn nói nó có máu mê bắt chước vậy mà.
Dì Hai khó hiểu quá, tại sao gương mặt dì Hai lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn xa vắng mênh mông, mà tôi thường thấy trong đôi mắt của Kiều Trang một kiếp tầm trọn vẹn hiên dân, rước nhiều khinh bạc của tha nhân, mà bác tôi là một chứng nhân. Lưu lại trong di ngôn một điều kỳ dị, cấm mà tôi cưới vợ Đào nhưng chia gia sản cho cô Đào. Một người mất tích gần 10 năm có tên là Dạ Châu,
nhớ chi một Đào hát gia ngày xưa là một nữ hoàng, nay không còn dương miệng đã lạc loài trong láng quên.
Dì Hai biết cô Đào Dạ Châu không?
Dạ.
Tôi sẽ làm hơn những ý muốn cuối cùng của bác tôi. Tôi muốn tặng cho nàng tất cả gia tài để đổi lại một sự trái ý của người chết, là tôi phải cưới Kiều Trang vì tôi đã yêu cô Đào Cải Lương đó.
Cậu nên biết Đào Cải Lương họ có tín đồ khắp bốn phương nên họ...
Dì làm như gì là Đào Cải Lương không bằng, sao dì biết họ?
Thì tôi chẳng muốn năm xưa hãy bay đi đừng cứ lại vì em là một đó đang tàn.
Trời đất quỷ thần ơi, tao đã cấm mày cai nhậm cổ mà sao? Ra đây tao biểu mày, ra đây.
Dạ, rồi à, cái thằng chú Ôn nó về tới rồi à.
Dạ, xin lỗi cậu Tư, cái con này mà không đánh nó không được. Mới hôm qua nó ăn đòn về cái vụ thằng Kép Hoàng Tuấn nè, rồi bây giờ tới cái thằng Kép Điệp ơi Điệp à. Ra đây biểu mày, ra đây.
Thôi, cho tôi can đi. Anh ghen quá rồi, có ngày con mắt anh đổ ghen rồi mất luôn cuộc đường phèn à.
Cậu Tư đã thương mà cho nhà ở để vợ chồng con sớm hôn gần gũi, mà bây giờ...
Tư à, Tư, tôi cho anh 500 nè. Anh đi mua cây đờn guitar Spanion rồi tạt qua mời cậu Cường qua chơi. Sẵn dịp phải nói dạy cho vợ anh ca tân nhạc là đâu đó em rơ, phải không?
Thiệt hả cậu Tư? Tôi đi liền nghe cậu. Cậu nhớ giới thiệu dùng nghe cậu. Giới thiệu dùng nghe cậu. Tôi đi liền nghe cậu.
Hello.
Đúng là Cường kích động và nàng quanh mini.
Dạ, chúng thần hân hạnh được lệnh mời của các hạ.
Chi nói ngựa chẳng dừng chân, áo lóc bụi đường tâm ba tính đạn đạp tiết đội mưa mà đến đây theo lệnh toàn
trời ơi tội nghĩa mà. Cái hai mồ giỏi tài kiêu ngạo cái lương không à,
mặt nhân muôn phần có lỗi
thôi mà mày.
Ai biểu tôi mê Đào Cải Lương chi?
Dạ xin mời cô cậu dùng nước.
Dạ, cảm ơn dì Hai. Nào mời chứ liệt dĩ dùng trò.
nữa thôi mà cho mo xin cái trò đó đi, để hôm nào mo dẫn tụi tôi đi xem cái lương một vài lần cho biết.
Cho biết trước khi chết còn ca 6 câu mới chịu tử đó hả?
Mai mà họ ca có 6 câu nha, họ mà ca một lèo 20 câu á thì chính khán giả đứt hơi chứ không phải diễn viên tắt thở rồi.
Cường à,
như vậy
mà mo mời tôi qua đây á là để nhờ tòa cố vấn cho câu chuyện lãnh gia tài mà ông bác thì để lại cho moa. Sao cầm ma cưới Đào Cải Lương còn bằng không ổng kể như quê,
thì mày hãy cho nàng dê cho lẻ lẻ kẻo đi đoan cái gia tài mấy chục triệu.
Okay. Nhưng mà tao muốn được một lúc cả hai chục được bạc mà cũng không có mất Đào.
Nếu muốn vậy thì cho moa có ý kiến. Nam với mõ đó thành vợ chồng đi, bằng một tờ hôn thú.
Ý kiến đó hay, mình sẽ tốc hành để làm đám cưới.
Thôi, tôi xin mày đừng có tính chuyện chơi cha, đặng rình cái dĩa mất gừng của tao.
Giỏi tài nó vậy,
Ui da,
anh này thiệt à, chỉ cưới trên giấy tờ thôi, chừng nào làm thủ tục hưởng gia tài xong thì mình xé hôn thôi.
Cha, mình nghe nói vậy mà lẹ lắm à. Nhưng mà tôi khuyên các cô, tôi khuyên các bồ,
thôi mà, ai mà cảm nổi cái ông tướng của tâm hồn hỡi ơi này mà tôi sợ.
Mày là bạn thân, không lẽ mày không cho tao mượn? Bây giờ tao đề nghị với mày nè, mày cho tao mượn thiếu quanh của mày, thì tao cho mày mượn lại kiều trang của tao, mỗi đứa diễn con tin.
Okay. Sao? Nếu vậy thì được à.
Tao giết mày
cái đồ lắng lơ.
Thôi kìa, tao có khách mà. Rồi nữa, cái vụ cái giọng cổ nữa phải không?
Dạ, cũng tại cái vụ đó. Tôi đánh nó một ngày mấy sát mà nó không tử. Tôi nghĩ coi.
Em cho anh biết nha, giọng cổ là loại dân ca khoăn điệu buồn mênh mang như trời chiều sông nước.
Trời đất ơi, bữa nay mày, cái thằng nào nó nói với mày câu đó hả?
Tôi nói với chị đó.
Cậu hả cậu Tân? Vậy mà tôi tưởng cái thằng, dạ tôi tưởng cái thằng ấy chứ.
Tại vậy chứ nó, tại nếu chị ca chút Tân Nhạc thì đâu có chuyện phải không?
Ai biết ca Tân Nhạc, ngày chi tối anh cho biểu người ta hát có hai câu à. Chiều chiều bắt tép ngủ lông hoài à, làm sao người ta hát cho được.
Mày ngu quá, mày phải biết biến chế chứ. Bữa nay thì mày hát chiều chiều bắt két nhổ lông, mai thì mày đổi lại là chiều chiều bắt én, bắt cưỡng, bắt sáo. Nếu gì chim cho mày
nhổ lông. Trời ơi, tính thằng thôi, cho tôi xin anh đi. Anh biểu bắt vậy bắt biết hết chim nên dám suối chị bắt chí nhổ lông nữa. Thôi để tôi dạy cho ái hậu anh ca Tân Nhạc là em chuyện à, nghe không?
Dạ.
Tôi không chịu đâu.
Nhưng mà mày đã học.
Dễ lắm, tôi nói chị nghe, chị chỉ cần ca theo tôi một vài lượt là xua liền à nhá. Giờ tôi chỉ gì ca mà ai về bến ngự ha. Đây nè, chị nghe nè.
Ai về bên ngự cho ta nhanh cùng.
Hay quá, không.
Dễ lắm ha.
Đâu rồi, ca thử câu đó coi.
Ca đi, ai ca đi.
Ai về.
Tao nói với mày là ai về, mày nghe chưa?
Tiếp tục.
Dạ. Ai về.
Ai về bên ngự cho ta nhắn lời.
Giọng cổ. Giọng cổ.
Kỳ quá mà. Trang, Kiều Trang em.
Em nhớ anh muốn chết vậy đó.
Anh cũng nhốt.
Anh bỏ hoài à, người ta mới cơ.
Mới gặp rồi có giận đi.
Không biết.
Thôi đừng có giận nữa. Để anh báo cho em một tin mừng nè. Em biết không, vấn đề di chúc của bác anh đó, anh đã tìm ra một lối thoát rồi.
Cái nào hả anh?
Anh sẽ cưới Thúy Oanh.
Không thể được. Em không chấp nhận lối giải quyết đó của anh.
Em ghen phải không?
Yêu anh, em sẵn sàng bỏ rơi tất cả để được sống bên anh, như một cô gái tầm thường không tên tuổi. Còn anh, tại sao anh cần được thừa hưởng gia tài của bác anh đến như vậy?
Anh cần có tiền. Anh muốn làm một cái gì cho ba em, cho tương lai của chúng ta và ngày mai của cải lương.
Anh đã viện dẫn những lý do quá lớn lao mà cũng quá xa vời, trong khi tình yêu của chúng ta chỉ là một hiện hữu quá bé mòn đến không còn quyền tồn tại.
Không, tình chúng ta là tình thiên thu của trường giang sóng biển, âm thầm trôi giữa những bến bờ xa cách để làm thấp xuống và thâu ngắn lại chân. Chúng ta phải chiến thắng hoàn cảnh bằng tất cả sự kiên nhẫn âm thầm. Chúng ta không đầu hàng nhưng cũng không nóng nổi, làm hỏng cả sự nghiệp cả tương lai. Chúng ta sẽ dùng tâm trí của kẻ yêu nghề và quyền năng tiền bạc đó mà chuẩn bị một cuộc hành trình diệu vời, cho cải lương đi vào vườn hoa nghệ cam.
Anh đã quyết định là
em đừng bắt anh chọn lựa.
Anh đi cưới Thúy Oanh là để mong
nữ hoàng về đêm tắm gối hào quang giảm sáng. Nhìn xuôi những tín đồ lúc nào cũng tôn quý và mến để thương mình như một thiên thần ngự giữa từng câu.
Phải lúc nào thiên thần cũng được tôn quý em mà, nhất là thiên thần gái cánh và thiên thần bí đóa là những nghệ sĩ không may. Có gì thảm hại hơn những diễn viên sân khấu cùng một lúc bị nở chợ trước ngõ, nở chửi trong hậu trường, nhưng ngoài sân khấu họ vẫn phải cười vui, vẫn phải làm ra vẻ sang trọng hơn người trong những giai ông hoàng bà chúa. Hoặc những nghệ sĩ về chiều có một thở vàng son vì ôm đói bơ vơ mà đêm đêm phải ra sân khấu để được khán giả cười chế và xuống đuổi chẳng thương tình.
Anh nói lên những sự thật đau lòng đó để làm gì?
Để em hiểu là chúng ta rất cần tiền để làm một cái gì cho cải lương.
Thì ra anh cố thuyết phục để bắt em chịu nhục. Không, hãy để cải lương nói lên khả năng tự tồn trong niềm cô đơn của nó trước thế nhân và lịch sử.
Ai như ba má anh?
Em không thích đối diện với những người không hiểu em.
Em lên phòng anh nằm nghỉ đi.
Có lẽ đây là lần cuối cùng em bước chân lên đó.
Dữ ác không? Đi một chục lần mới gặp được nó.
Dạ. Dạ thưa ba má.
Xí, ai biểu ông đồng ý cho nó ở riêng chi?
Thì cũng tại bà.
Thôi cũng im đi.
Im thì im chứ bộ.
Thế mỗi lần gặp ba má là nghe ba má cãi nhau không à?
Mày nói tiếng Việt Nam chưa đúng mày.
Cái đó là bà rầy tao chứ ai cãi ai đâu. Chỉ có mày cãi tao tờ di chúc cũng chưa xong. Mày thừa hướng cái chục triệu đồng. Nếu cô đào hát giả châu không ai tìm được thành công.
Năm nay hết tháng tiền cô ta không xuất hiện
thì mày phải lập gia đình, tức hội đủ hai điều kiện trong chút thơ để tao tính cái chuyện làm ăn.
Ông dối tài nói với tao các trường học minh đinh chạp hát của một tay tôi.
Nè bà đừng làm tàn để mà cúp bê ba rôn. Tôi nói
ông biết gì mà dành nói với tôi. Ông đừng quên cái tôi đã đem mấy kiều làm chuyện bàn quan.
Chuyện cái thằng bầu đĩa phải thanh mày chứ bộ. Dạ con nhận là tại con. Tôi biết không tại gì con.
Tại mày ham xuống cái chữ xề mà bà hâm cho tao cái chữ sáng. Dù đây có nghề tao cũng mang cái chữ u. Ủa đứa nào lấp ló đó? Mày ra có ai vậy mày?
Dạ dạ. Chú Năm, chú đi đâu đây?
Ai mời chú lại đây? Để có hơi đường thì kiến lại, còn có mùi mật thì rùi bu mà anh.
Hết giả danh ông này ông nọ đi lường giả thiên hạ rồi bây giờ.
Tổ tài giả kiến giả rùi rồi ít hôm nữa giả các cái kỳ nhông lắm à.
Tôi đến đây là tôi còn thương anh chị lắm à.
Mày thương tao? Trời ơi ông thần nước mạnh ngó xuống mà coi nó.
Là vì tôi lo sợ cho anh chị đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Hãy đem theo tiền của nặng nề. Nhất là thấy anh chị giàu mà vẫn còn tham phân rẽ tình con để hưởng gia tài.
Chứ đừng có ganh, tài sản anh ai chết để lại, lẽ ra chú được còn một phần.
Nhưng tại mày ăn chơi hư hỏng quan làng nên anh vẫn mà chỉ cho một cái nhà thưa. Nếu vì lẽ nào đó mà chút thở bị vi phạm, thí dụ con từ chối việc thừa hưởng gia tài bằng cách xin được cưới một cô đào thì tài sản kia phải thuộc về chú Năm.
Trời ơi mày nghe sáu câu quá rồi bây giờ mày bắt đầu mày nói ngu nói bậy hả mày?
Thưa ba, con cần tình yêu của con, ba má hãy để cho con dâng cho chú Năm một cơ hội.
Cơ hội gì? Cơ hội đi đóng quần đánh áo ăn hút cát bôi để giải danh ông này ông nọ cho ba mày mang tiếng hả?
Đây rồi nó có tiền nó dám mua quần áo hoàng gia đặng giả vua xin vua lèo mà ngạt thiên hạ nữa cho coi. Thôi im anh đi.
Im im chứ.
Cháu nên nghĩ mà thương chú. Chú đi, lát nữa chú sẽ lại đây để tâm tình với cháu.
Ở đây không phải trong rừng, trong bụi, mà kỳ đà, kỳ nhông ra cả cặp, cả cặp.
Hồi nãy ông nói chú là kỳ nhông cắt ké, bây giờ chú chửi ông là kỳ đà đó.
Trời ơi, kỳ đà là cha cắt ké mà. Nói gì nói, nè, mày phải cưới vợ và bỏ con đào hát đó. Không có dễ gì mà bỏ cả chục triệu cho cái thằng bán chợ mờ xương lôi đó.
Thưa ba để thủng thỉnh cho con.
Không có thủng thỉnh, thủng thẳng gì hết á. Chú tài xế mới đâu rồi?
Dạ, bà gọi con.
Chú đến nhà ông Bầu Địa, bà không lại đây cho tôi.
Dạ.
Nè, biết nhà không mà đi coi xôm gì mày?
Dạ, không biết.
Hay à?
Trời ơi, mới nhà túc cười cù lần mà. Thôi Nam, đi giùm má đi con.
Dạ.
Chú tên gì?
Dạ, tên ba.
Thương mày.
Ba.
Có biệt hiệu gì không?
Dạ, ba.
Trời đất, tía của chú là thằng nào mà đặt tên của chú kỳ vậy?
Dạ, tía con là hai thằng làm công ở hãng thầu Nam Thắng.
Rồi, rõ ràng là tía chú muốn trả thù đời. Người ta gọi tía chú bằng thằng, bây giờ chả bắt thiên hạ gọi con mình bằng ba chơi hả?
Thôi, con muốn chú.
Con thất nghiệp lâu quá mà bà chủ. Chính bà chủ thường dùng con đâu muốn làm cha. Thân con như người tên Vinh Sang, Vinh mà đã ruột con sang nghèo sạch gạch.
Nếu vô tình làm sao tôi đéo đòi.
Thôi bà kêu nó bằng tiếng Anh Lê cho nó gọn. Chứ number 3.
Được à. Đâu chú ra ngoài để tôi gọi thử coi nha.
Dạ.
Number 10. Ủa? Sao nó đi không ơi hở gì hết vậy đó?
Bà réo.
Number 10.
Bà réo cho tét nghe nó vung lên tiếng người ta nói number 3 mà. Ông Bầu, mời ông Bầu ngồi.
Dạ, cảm ơn. Dạ, xin chào ông bà.
Ông Bầu độ rài cũng khỏe ha. Vợ chồng tôi mời ông Bầu đến đây là muốn nói chuyện cái số nợ 2 triệu đó ông Bầu.
Dạ, xin ông bà cũng thông cảm. Đoàn hát gặp hồi sa sút, ông bà thương mà.
Hẹn nữa phải không? Thôi kìa, làm gì như con mèo ướt vậy?
Dạ, thưa ba má.
Vô phép, để cho người lớn nói chuyện. Nè ông Bầu, đây là lần chót. Ông mà không biết tự trọng thì ông đừng trách tôi à.
Dạ, xin ông bà hãy tin, chúng tôi thiếu tiền chứ không thiếu lòng tự trọng.
Tự trọng? Nếu ông biết tự trọng thì tại sao lại cho con gái con tố tài khuyến rũ con tôi? Con của người mình dây nợ, có phải chăng cha con mong con ấy dùng y đáng khinh?
Đáng khinh ba má.
Ba má đừng võ đoán bất công và đầy ngộ nhận. Ông Bầu đây không hề chấp nhận việc của chúng con.
Im đi mày. Mày đâu có biết ông là tài đông trò bực sư. Sức mấy mà mày có tài đạo diễn của ông ta. Chúng tôi chỉ nhân dân cho đời những công trình nghệ thuật, nên không biết ban buông như phường tộc tớ phàm phu. Cậu Năm, xin cậu đừng tìm gặp con Kiều Trang nữa. Chúng tôi quen chịu nghèo khổ chứ không chịu nhục cậu à.
Ăn thua gì đó mà ông đang nghĩ. Ăn thua cái cô con gái đa tình lãng mạn của ông kia.
Đa tình nhưng không lãng mạn thưa bà.
Con, thì ra con đã trốn đến đây.
Dạ. Con, cái thứ cột mà tìm câu thì phải gọi là cái thứ gì con á?
Thứ gì cũng được.
Em
không kính trọng được hạng người vô lễ và kính người như vậy.
Kìa con, con không được.
Ba, chúng ta bán xe và nữ trang để thanh toán món nợ danh dự đó đi ba.
Con, đã đến lúc ba phải thu thật với con rằng ba mang lắm nợ nần.
Hả? Ba nói.
Suốt mấy năm mà đời không muốn cho con buồn, nên ba mới giấu con.
Trời ơi ba, con không muốn tin là ba đã dối con, hay ba muốn chia rẽ duyên tình để vĩnh viễn xa nam.
Tội nghiệp cho con, tôi chỉ làm đẹp cuộc đời, dân cho nhân thế vui buồn, cho tội nghiệp cầm ca.
Thưa ba má, con đã yêu nàng, con từ chối lành gia tài.
Em không phải ăn mày, thà chịu nhục còn hơn. Ba,
tội nghiệp cho con thôi.
Ba,
con.
Cô tưởng cô giàu sang vĩ đại lắm hả? Sáng mắt chưa, tiếc mới giọng bà hoàng ở trên sân khấu á, thấy thất ghét à.
Ông bà đừng nghĩ giàu xúc phạm đến con gái tôi.
tôi thiếu nợ các người, có quyền mắng chửi tôi, có quyền bỏ tù tôi. Nhưng con của tôi nó là một thiên tài, là nghệ sĩ. Hạng người mà nêu dân mặt thì trăng không sang qua, không nở mùa xuân không đến, và trần gian sẽ biến thành địa ngục a tiên. Với bầy quỷ tham dòng hiển hình, các người là hãng tộc cố cửa quậy trong dũng bùng vật chất. Nếu không có lời ca tiếng ngắt gió về thì đã một lúc một nắng. Lỗi của con tôi là vì yêu mà nó tìm đến đây. Nếu nó ở đúng chỗ của nó thì nó là thần, là thánh, có quyền năng mê hoặc và xóa dịu lòng người.
Thưa bác, tuổi trẻ là tuổi của tình yêu. Con chim không thể vui hót khi cuộc đời không ánh sáng.
Cánh chim muốn bay bổng trời xanh, nhưng lại sợ thế nhân buồn và xa chim đồng loài. Anh hãy quên em mà lo cưới vợ, coi như nhau xin hãy làm khán giả. Tìm đến để xem đào kiều trang hát ca, người thấp ghê thấp ghê cả tâm hồn.
Con, ba hiểu và thương con lắm, nhưng đối với nghệ sĩ, tình yêu giữa nam nữ không phải là tất cả con à.
Em, nếu mất anh thì ai lo cho em sức khỏe, ai đùa để em vui, ai nói lời thương để em cảm thấy một tình yêu đang hiện hữu, ai sẽ đưa em ra khỏi ác mộng cô đơn khi giáng tuồng mà chết, ai sẽ là một tên lính ngữ lâm khi nữ hoàng bôi mặt phấn soi lại gương. Không, sẽ không có ai cả, sẽ không có ai hiểu em như anh hiểu. Từ màu áo em thương, loài hoa em thích, phương trời nào em muốn đến, và vui buồn nào em đang ấp ủ trong lòng. Chúng ta sẽ xa nhau mà vẫn gần nhau, không chiếm hữu nhau mà vẫn gần nhau trọn kiếp trọn đời. Không quyền lực nào có thể bắt tim của những kẻ biết yêu, phải thôi nhịp mà điệu ân tình.
Thằng Nam nó rên quá rồi, bà nghĩ sao bà?
Nếu cô biết phận, chúng tôi sẽ có thái độ thông cảm với cha cô về tiền nợ.
Dạ xin cảm ơn và cứu từ ông bà. Cô, mình về đi con.
Cô, không bao giờ cô trở lại phải không cô?
Cháu, cháu vĩnh biệt gì? Nếu vĩnh biệt thì xin cô cho tôi thôi.
Bà già này nhiều chuyện quá, là sao làm việc đi.
Bà làm như được hầu hạ đào cái lư là vinh lắm.
Cuộc đời nào mà không có vinh có nhục, cũng như ông với bà đấy đã giàu sang tử thở lọt lòng.
Dân chương cải lương nữa, chắc hồi bà còn khóc tôi qua bà cũng sang cả rồi phải không?
Dĩ vãng tôi không cao sang, nhưng là một chuỗi ngàn tiếng về. Nó đẹp là nhờ tôi được hân hạnh làm kẻ hầu hạ phu đào Nhã Châu.
Hả? Bà nói Dạ Châu nào?
Dạ Châu là ngôi sao sáng của sân khấu cải lương hồi 20 năm về trước.
Đúng rồi, nhưng tại sao bây giờ dì mới nói?
Dì thưa cậu Tư, nàng đã chết. Chết vì nghĩa của một người không thực sống, mà như lúc nào cũng vắng mặt khỏi trần gian.
Bà này bà điên rồi mà.
Nhưng tôi đã điên
vì từ lâu không còn gần gũi với những người chỉ biết yêu thơ, yêu nhạc, yêu tiếng hát lời ca, mà phải chung đụng với những kẻ phàm phu giàu trăm triệu mà vẫn còn tham. Và của tiền chất cao hơn núi cũng chưa còn lối sống làm thế gian thành địa ngục dương trần, nên tung chung vào thế giới của những kẻ chuyển mộng thành thực đưa thực vào mơ. Tôi thèm được nghe những thiên đồng chiều dắt, những điệu ca buồn sầu thiên cổ mang mang, và thấy trên sân khấu chuỗi trang xuất hiện những dũng sĩ của cuộc đời và những nàng tiên kiều duyên.
À thì ra đó ghiền cái lương đó ba thằng nam.
Tại bà có cái số làm người hầu cho đào hát đó mà.
Dường như dì hai còn giấu cháu điều gì.
Đời nghệ sĩ vinh cũng lắm mà nhục cũng nhiều, dì hai xin theo cháu đi làm gì?
Thưa cô, vợ mới sanh mình đã mang vào đời tiếng khóc, thì sợ gì vinh nhục vui buồn. Quan trọng là mình biết chứng tỏ, biết nói lên sự hiện hữu màu nhiệm của con. Tôi muốn làm một cái gì để quên buồn riêng trong những ngày còn lại của kiếp sống trầm luân. Tôi đã già, tôi không thể làm nghệ sĩ, thì tôi xin rửa chân cho nghệ sĩ. Tôi muốn tìm quên trong công việc để khỏi nhớ tiếc một quãng nghi đời ngắn.
Hai có vẻ khó hiểu quá. Hay chính vì hai là
chắc bà nhớ tiếc thuở cô đào dạ châu thương mà cho ra sân khấu đóng những vai phụ chứ gì.
Bà mà đóng những vai tỳ nữ thì xuất sắc.
Thưa dì hai, cháu xin cảm ơn dì đã tỏ lòng quý yêu và mến mộ. Con đường của cháu đi sẽ là con đường dài xa thăm thầm, hành trang nghèo khổ lắm. Vì hành trang của nghệ sĩ không có gì hơn ngoài một tấm lòng và niềm tin yêu tha thiết. Mình sẽ phải qua những chặng đường xa mà tri kỷ thiếu người vô tình đời bối bạc với hố thầm gai trống. Mình sẽ là những kẻ có quyền dấn thân mà không có quyền trở gót. Một khi đã cởi hành, đã cất đi bước, thì dù có ngã xuống cũng phải đi cho đến khi hơi thở sau cùng.
Xin cô chờ tôi thu gọn chiếc vali nhà.
Má, cho con đi với má.
Con có chồng thì phải theo chồng chứ con. Còn má phải cái tội yêu hờ nghệ thuật, thì má phải theo người làm nghệ thuật.
Nhưng con không thể xa má như thằng cu. Nó không thể xa con vậy.
Mày làm như mày còn bú vậy. Đây rồi thằng hai nó đánh mày nữa cho con.
Má ơi, má đi mà má có hiểu dừng lòng con. Thiếu mẹ hiền là đòi thiếu lời dung. Buồn nào hơn mẫu tử thâm mà tình, không tình nào bằng tình mẹ thương con. Dẫu cho biển cạn ngon mòn, thương con lòng mẹ nào vương.
Thôi để tôi ra về, tình của dì cao đẹp biết bao. Anh Nam, em muốn dì hai thay em mà săn sóc anh. Em về.
Cô nên ở lại, tôi có cách giúp cô.
Tôi muốn âm mưu gì đây?
Muốn mượn tiền thì nói tôi đưa, đừng gây rối.
Tôi sẽ la lên cho mọi người biết thằng Nam nó ăn ổi với cô Kiều ta. Có thai rồi nó bỏ trốn để lo cưới vợ khác.
Chú ơi, chú không có quyền.
Tôi có quyền dành một phần trong gia tài này bằng mọi cách. Cũng như thằng Nam, nó dùng cách lấy vợ khác cho hợp lệ để nó tận hưởng cái gia tài.
Chú tàn nhẫn lắm, tôi cấm chú và tôi thách chú đó.
Được, chờ xem, chờ xem.
Cười nữa chứ. À, xin chào chú Tư Ngô.
Anh tìm em phải không? Anh ghen phải không?
Hả?
Anh hứa là anh không tìm đến đây mà. Em chỉ yêu một mình anh thôi à.
Ủa gì kỳ vậy cả? À kìa Sư ơi, em đến bên anh để anh giới thiệu. Thưa ba má và chú Năm à. Dạ đây là Thúy Quanh, ngôi sao sáng của điện ảnh Việt Nam, đã chấp nhận lời cầu hôn của con.
Ủa cái gì kỳ vậy cả?
Thằng con mình có số đào hoa phải không ông? Thấy buông đào là có minh tinh liền.
Con Thúy Quanh à, nếu tôi nói cho cô biết thằng cháu của tôi nó vừa phụ tình một nữ tài tử tệ đạt như cô vậy đó, rồi nó lại còn có vài đứa con rơi con rớt chỗ này chỗ nọ nữa, rồi cô mới nghĩ thế nào hả cô ha?
Dạ tôi nghĩ là tôi nên thành hôn với anh.
Ôi Ngọc Hoàng Thượng Đế ơi, ngài có biết tôi thức mấy đêm trời ơi, tôi ô mấy đêm rồi tôi mới nghĩ được cái kế hoạch này không?
Tôi thách chú ô một tuần lễ á, để chú đẻ thêm cái kế nào mà cao hơn rộng hơn cho tôi coi chơi hả?
Ủa gì kỳ vậy cả?
Thất bại chứ gì kỳ. Nam à, có tiền lẻ không? Đưa chú giày ghim về che cho con.
Hồi nãy làm tàn, bây giờ xách xe không cũng vừa. Nam à, hai con thương nhau hồi nào sẽ không cho má hay?
Dạ thương nhau dạ, cũng lâu lâu rồi má.
Anh Cường à, nghĩ lại mình yêu nhau cũng mấy trăng rồi anh hả?
Hả? Rằm này đâu cũng mấy cái rằm rồi chứ bộ.
Bà, tụi trẻ bây giờ nó yêu nhau dữ quá bà. Nghe nó nói gì tới mấy cái rằm là nghe rầm rầm rầm, nhà cửa nào mà chịu nổi bà.
Nó nói gì nó nói, ông già rồi mà còn trộn rộn.
Dạ không, dạ kính thưa hai bác, dạ chúng con là bọn người trẻ tuổi nên lúc nào cũng dám sông dám miêu, nên chúng con không cần lánh mặt. Dạ tụi con thì thích yêu cuồng sống dội.
Ê, tao phải trả thù. Dạ. Hành hạ con tin.
Nếu mày muốn ăn thua thì tao cũng cứ hành hạ con tin.
Cái bọn trẻ ngày nay nó làm mình bắt nôn.
Tụi nó làm cái gì kỳ kỳ lạ quá ở ông.
Vậy là quê á, cấm lấy vốn rồi nè, tao cấm lấy lời thêm mà. Mày cũng vậy đó thì tao mới làm theo.
Tới phiên mình bà để cho tôi hôn.
Á, bộ mắt dịch nè.
Gì vậy bà? Đây là tuần rượu thứ tư, xin mời bác và các bộ.
Mới nhức đầu quá, uống không nổi đâu. Tuyên bố lý do đi, đặng mới đi nằm một chút cho tỉnh hồn tỉnh vía mới được.
Lý do thứ nhất á là mừng cho thằng Nam này đã lo xong việc lãnh gia tài. Thứ hai á, bộ của đứa nào xin cả về cho đứa nấy.
Em mới xin phép đi nằm nhé.
Được rồi, đưa ly của Thiếu Anh đi, tao uống thế à. Này mấy ly tao cũng uống hết á. Tao gần sai rồi.
Thôi đừng uống nhiều không tốt cậu à.
Thằng này bữa nay là có vẻ khó hiểu quá. Mày muốn sứa, mày thèm mơ mộng hay mày đang ghen?
Trời biết, bác thấy tình của mấy đứa có mồi tráo ngoe đó.
Dạ trời biết. Trời biết hoài à. Tao cho mày hay nha, ngày mai á, nơi trương mục của mày và Thiếu Quanh sẽ được vẹt xe 2 triệu.
2 triệu
để làm gì?
Để đền đáp công ơn của tụi mày. Và sau đó tao sẽ xé hung thú đi cả người đẹp lại cho mày luôn.
Chuẩn bị một cuộc du hành cùng với Kiều Trang, hướng tuần trăng mật nên thơ. Tao sẽ dẫn người đi khắp bốn phương trời.
Cậu nói
3 năm nay tuổi đã già, con lấy chồng để phụng dưỡng ba.
Nghĩ tới cười, lũ mình đi theo cải lương mà giờ đây lại tuyên bố bỏ nghề, nghĩ mình cũng quá ngu đần. Lo đi đèn sáu câu.
bội bạc hai kiếp làm bầu một lần sông lâm ưu sầu, sao con lại quá vô tình quên công đào tạo của ba. Kiều cán con ơi phải sống cho tròn kiếp con tầm, đừng có đem lửa tình đùa với tâm hồn nghệ sĩ. Đã là dung đã tình đã cảm, nếu con thiếu nghĩ sĩ dường nghệ thuật sẽ thiếu qua, mất đi lẽ sống nghiệp cầm ca.
Chuyện gái không bỏ nghề đi lấy chồng là chuyện trời long đất lỡ, bác nói làm gì chứ mất công. Thôi bác đừng nói, bây giờ bác cháu mình làm vài ly nữa rồi ông ra tiệm hớt tóc cạo đầu à.
Trời đất, cạo chứ gì.
Mình làm vài tuần rưỡi nữa rồi con sẽ cung khai cho. À, nâng ly. Một, hai, ba.
Dạ, cậu gọi em.
Ủa, gọi anh chỉ gọi tới ông nội tôi sao? Vô đây, vô đây. Mà tôi gọi anh đi liền làm nè.
À, cảm ơn cậu.
Bây giờ mà có uống ngoài định đếm nữa.
Bằng có đếm thì đếm 1, 2, 4. Tài xế nó không nghe lầm.
Dạ mình nhảy lót vô bãi à. Rồi nè nè nâng ly. 1, 2, 4.
Dạ cậu gọi em.
Trời ơi, 1, 2, 3 cũng em, 1, 2, 4 mà. Cũng cậu gọi em, cậu gọi em. Kêu 4 mà mày cũng dạ được. Xảo ơi, mày khiên cậu Cường mày vào phòng vô đó rồi.
Kiều Trang, ba đã có kế hoạch phục hồi tư thế đại bang cho đoàn mình. Ba tin rằng Huy Cường và con sẽ...
Sẽ không có con đâu ba.
Con nói sao?
Không lẽ ba bắt con phải ngủ giúp cô đơn đến trọn đời?
Con đừng quên trước pháp luật cậu Nam là người đã mất tự do.
Thôi, con hiểu rồi. Thì ra vì một tham vọng đáng yêu của nghề nghiệp mà bác muốn Kiều Trang và con phải vĩnh viễn xa nhau.
Phải chăng vì em là một đào thác mà anh không là một kẻ khác?
Anh sợ công anh sẽ trở thành công của giả tràng xe cát. Bãi vắng cô đơn âm thầm đắp xây bao lầu mộng, để rồi lầu mộng bị cuốn trôi theo sông nước vô tình. Đời chẳng phải là một bến mơ, nước chảy xuôi dòng. Nó bí hiểm, nó không cho phép mình muốn là được, yêu là gần, lìa là xa. Cũng như hoàn cảnh của chúng ta đã vượt qua những khó khăn cũ để được gần nhau. Thì đó lại chuẩn bị cho chúng ta một ngày mai không kém phần trái ngang bi thảm.
Anh ơi, có cái gì mà anh gọi là bi thảm? Em thề sẽ không bao giờ để mất anh.
Đừng, đang lúc suy yếu không nên thề con à. Điều tốt hơn hết là con nên xét lại hành động và ngôn ngữ của mình.
Kiều Trang ơi, khi yêu nhau là người ta muốn cho nhau có một mùa xuân và hoa nở đẹp trong tâm hồn. Em làm sao chống lại quyền lực của kẻ đào tạo sinh thành? Anh thấy tình yêu của mình không đôi thoát, mình yêu nhau để chờ đợi xa nhau. Anh đã lầm khi nghĩ rằng với tự do và tiền của trong tay, anh có thể cưới em rồi đưa em đi khắp cùng thế giới để sống đời và hạnh phúc riêng tư.
Hạnh phúc của nghệ sĩ là được sống như một con tầm chứ không phải là một con sâu tầm thường đâu cậu à.
Dân con biết.
Con không
chọn thân phận của một con tầm, thân phận của một loài sâu nhỏ bé. Dù biết chảo nước sôi không êm mát, nhưng nó vẫn ngu dại chọn để cho đời có thơ đẹp mà vết gấm tiêu qua. Không quan niệm con nay đã khác trước, con cần phải đổi thay lối sống để tìm hạnh phúc cho riêng con, và để tìm hạnh phúc cho cả tuổi già của ba nữa. Con muốn được làm vợ làm mẹ, chứ không ham làm một nữ hoàng không vui bao. Một nữ hoàng mà mỗi bước đi là nhà trôi thơ ngâm, nhưng ta hồn thì chẳng lạnh u sâu.
Bà nói con không có quyền bỏ cuộc.
Con nói thẳng với ba, đối với con tình yêu mới là điều quan trọng.
Cô cũng nên nói như vậy mà ông bầu buồn. Đối với nghệ sĩ, tình yêu không phải là tất cả cô à.
Vậy hãy để cho tôi yên. Vì không phải là mẹ tôi, gì biết chưa?
Còn hồn lâu quá.
Vì đừng quên chính vì đã tin theo hầu hạ tôi, chứ không phải là tôi mời tôi thỉnh gì à.
Dân, tôi biết thân phận thấp hèn vô dụng của tôi mà.
Con, ba rất buồn thấy con thay đổi tánh tình. Ba đang đau, gánh nát đang xuống. Thôi con về nghỉ để giữ gìn sức khỏe. Con đau mà nghỉ hát thì khổ cho ba con.
Ba về trước đi.
Kiều Trang, em à, anh nghĩ là em nên về để cho ba vui đi.
Anh đuổi em phải không? Anh sợ cô vợ mượn, cô vợ giả hiệu của anh ghen với em phải không? Thật là bất lịch sự. Nếu con biết tự trọng thì đừng bao giờ ám chỉ và có ác ý đến người vắng mặt.
Cô không vắng mặt, cô đã rình nghe chuyện riêng của người ta. Đó là một cử chỉ thiếu đường hoàng. Tôi xin mạng phép người cha kia mà nói thẳng với cô, cô là hạng người quá thiếu giáo dục.
Nè nè nè, cô có chừng à.
Tôi sẽ cho cô nghỉ đóng phim cho vợ mặt minh tinh. Sầu sao cô thần tượng mà cũng lên mặt ta đây, nó có ngày mình khóc ca à.
Trời ơi, minh tinh thần tượng sao gọi mày mày tao tao, chỉ có trời mới cản nổi cái máu ghen. Lại hai bà một lại, xin hai bà đừng giận Cương ơi, mày hãy xuống đây tiếp tao phòng ngự kéo mấy bà làm thịt.
Anh ba à?
Dạ.
Lấy xe đưa tôi đi làm móng tay.
Dạ.
Anh ba, anh dành xe đi cho đi làm móng chân.
Trời ơi chết con rồi, con biết đưa ai đây?
Bố nè, bà chủ nè.
Trời ơi, phải có Trang bà Cửu Thiên ở đây đặng con xin lá sâm nhờ giải quyết.
Được rồi, bây giờ ta tạm giải quyết gì vậy em? Xếp gì? Để chuyện tình tứ giác giữa mấy đứa tụi mình khỏi kéo nghe. Hôm nay ta truyền phán cho tao với mày là mày làm như mày quan tòa, xếp gì rồi giờ mày truyền phán nữa.
Thì xếp gì truyền phán gì chứ.
Vui mày. Tới đâu rồi mày?
Tao với mày ra
Thiếu Anh á, đã lỡ rồi vợ của mày rồi, tao cho làm vợ của mày luôn. Còn Kiều Trang lỡ không yêu tao, mày cứ để tao tự do cạo đầu cho anh đỡ tốn tiền hơi tóc.
Hết.
Trời ơi, thấy không? Tao muốn tự tử đây rồi mày còn ở đó mà diễu hoài mày.
Diễu hay quá, diễu thấy cười đến phát mệt.
Cái thằng, ê, nếu mày đi hát tao khuyên mày nên làm hề rồi.
Tao không chịu làm hề, tao làm kép mà. Mà phải là cái kép.
Cái thứ kép vô duyên.
Vô duyên? Phải à. Tôi vô duyên mà tôi không vô tình cô ạ. Tôi vô duyên nhưng tôi chưa từng siêu mù quáng. Tôi chưa từng đòi bỏ nghề để đi ôm giữ một chàng trai, rồi bỏ mặt cho đồng nghiệp sợ lo và người cha yêu phải buồn tôi đau lòng. Người xưa nói đúng ghê nè. Thế sĩ yêu thì lũ lẫn tâm thần, mà đã lũ lẫn thì còn biết gì là phải trái, còn biết thế nào là nhục với chính. Tội lỗi thì chỉ như dùng cát lúng, khi lỡ rơi vào thì người ta thích múa rối và la lên.
cho mọi người đều biết mình thanh cao. Nhưng thứ thanh cao đó chỉ là cát bùn và lòng sâu thâm thầm.
Cậu nói đúng quá. Mày lú lẫn gì ghen rồi nó bậy rồi.
Cấm anh xúc phạm đến tôi. Tôi là nữ hoàng ở trên tầng cao, hạng anh không có giới tới đâu.
Nữ hoàng, thần tượng. Thần tượng mấy cô chán lắm cô ơi. Ở xa mà nhìn thì có vẻ cao quý thiêng liêng, chứ lại gần thì những cái tầm thường tiêu hạnh ngu xuẩn của các cô sẽ làm cái tín đồ thất hy vọng đau buồn. Cô ơi cô là một thần tượng đã sụp đổ trong lòng tôi từ bao giờ. Tôi không còn yêu cô dù là yêu trong tuyệt vọng với lòng tôn quý, mà chỉ còn sự thương hại thôi. Cô nên nhớ nghệ sĩ là tượng trưng cho cái đẹp, đẹp theo cái nghĩa tương đối của cuộc đời ha. Thì tại sao cô quyền yêu và sống bằng một cách trần tục hơn những người trần tục vô danh?
Vậy đó mà tôi thường đứng hát chung với một cô đào.
Chán quá. Thôi cháu, đừng nói với nó cho uổng tiếng. Nó là một trong những người đang bị lây chứng ung thư tâm hồn mà cháu. Bác là cha, là ông bầu, là thầy của nó mà nó còn. Bao nhiêu công lao, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu ân tình mà nó nở dồi chốn chà đạp chẳng tiếc chẳng thương. Trời ơi con tôi, đào hát của tôi, tất cả tâm huyết và lẽ sống mà tôi đeo đặn mấy mươi năm, hôm nay chỉ vì một phút còn si của con tôi mà sụp đổ tan tành.
Thôi được rồi bác, con sẽ bán xe, bán nhà chạy nợ để bác có tiền mời một cô đào hát khác. Bác không nên quá lo buồn rồi đang sanh ngã bệnh. Thôi để giờ cháu đưa bác về, về đi bác. Đi
con,
bác.
Con ơi là con nè trời.
Mê trai quá mà còn nghĩ tới ai nữa.
Ủa, con nói ai vậy con?
Dạ thưa ba má, dạ chú Năm mới qua.
Con dâu cưng của má sao mặt mày kém vui vậy con? Thằng chồng con đâu rồi?
Dạ anh ở trên lầu với...
Với Kiều Trang. Và như thế anh có công nhận là anh vi phạm nặng nề ý muốn với một người quá cố không?
Chú định gặp chúng tôi đó ha? Chú tưởng vậy là chú thắng ha? Còn khuya. Thi Hoành con.
Dạ.
Ba má chấp nhận quyền làm dâu làm vợ của con.
Con tống cổ con đào cải lương nó ra khỏi nhà lập tức đi con.
Dạ nàng cũng là một nghệ sĩ như con.
Được rồi, con không thể thì để đó cho má. Thằng hai tài xế đâu rồi?
Dạ, bà gọi.
Mày lên liền đồ và tống cổ con nhân tình của cậu Nam mày ra khỏi nhà cho tao.
Dạ, nghề của con là chuyên tống ga xăng thì được, chứ còn cái vụ tống cổ này, dạ con không có mặt lại.
Tao là chủ.
Dạ, ai là bà kêu thằng ba con nó tống được không? Chắc nó có học cái cua đó, nó tống được rồi bà.
Này à, ba, có ba đây.
Mày là ba của ai mày? Ông ngộ con nít.
Dạ, ba của đám con tôi.
Trời đất.
Tao biểu mày tống.
Ông bà đã đổi tôi qua đây làm tài xế riêng cho cậu tôi. Đây là nhà riêng của cậu tôi. Ai vào đây làm lộn xộn và làm mất vệ sinh công cộng hay cản trở lưu thông thì tôi có quyền tống.
Mày tống ai? Tống ai?
Dạ tống ra.
Đồ dần nhớ chưa cắn. Thằng này nữa, mày tống ai?
Dạ con tống Tống Biệt.
Ôi, mấy thằng đó mà bà đánh nó chi cho nó hôi xăng.
Dạ ông biết coi xăng không cho tôi thấy anh chị ao với xăng rồi đó. Tôi xúi tụi nó đi lấy giấy chứng thương cho anh coi.
Giỏi đi xúi đi. Thằng bán chợ mời thi lôi.
Dạ thưa ba má. Kia em chào ba má đi em.
Hỏi chào cô kia.
Thưa bà, cô kia là cô nào?
Trời đất,
cái thứ mặt trai mày đá như cô đeo dính bằng con trôi. Mê trai nên chẳng biết vinh nhục là gì.
Không còn là cái gì thành niên, xin má đừng xen vào chuyện của lòng con.
Ê xe mày,
mà ba má ra lệnh cho con phải lập tức xa cái con đào cải lương kia.
Còn cứ dí quanh có hồn cố đàng hoàng,
nhưng Thi Oanh không phải là người con yêu.
Lại hâm dọa nữa.
Nói hả?
Má.
Nói.
Má.
Nói hả? Đánh cho nó hai nhục.
Má.
Đồ mất nát mê trai. Nó tình nhân đi bắn cổ lúc kìa.
Thôi bấy nhiêu đó nó cũng biết nhục rồi bà. Đi mình.
Khốn nạn, tại sao người ta chối bỏ quyền sống và quyền yêu của tôi?
Em.
Chưa lòng em cứu chưa cô. Tôi đã nói với cô rồi mà.
Em.
Bà là ai? Bà hiểu gì về nghề nghiệp của tôi mà bà lên mặt dạy đời?
Tôi thấy người ta đánh cô mà tôi đau. Nhìn người ta làm nhục cô mà tôi nghẹn. Nghe người ta xua đuổi cô mà tôi tủi phần thương thân. Vì tôi cũng như cô là những kẻ làm vui cho thế nhân bằng lời ca điệu. Khóc cho người ta cười mà mình ham khóc. Buồn cho người ta vui mà mình vẫn ham buồn. Do đó nên ngày nay tôi mới chịu cảnh đơn lẻ một thân thàn. Và vì sao có một người chết yên dưới mộ mà còn khinh còn ghét đào hát cải lương. Tôi đã được cố nhân thương tưởng mà cho thừa hưởng một nửa gia tài. Nhưng tôi vẫn dừng dừng im lặng vì sợ phải tôi lại một niềm đau.
Dì hai là một đầu hát
một thở dài xóm với cái tên Dạ Châu sang chối.
Người yêu của bác tôi.
Dì hai, dì cũng một thời tài sắc mà bây giờ
thế là cháu đã hiểu hết rồi. Kiều Trang em, em có nghe chăng dì hai đã nói lên dùng tiếng nói thật của lòng em? Và tâm tình của dì hai cũng chính là tâm tình của em đó.
Con chim sinh ra là để ca để hát, em không thể nào rời sân khấu được đâu. Có lẽ tốt hơn hết là mình nên cố quên nhau mà vẫn gần nhau trọn kiếp. Khi còn chim hổ nhau là người ta chưa yêu qua nhau trọn vẹn. Vậy chúng ta phải hy sinh để làm cho mẹ cha được mãn nguyện vui lòng.
Hy sinh đời em thì lúc nào cũng cứ phải hy sinh. Chồng con như nghệ thuật bên nào cũng cần hai chữ đó. Có lòng gì nhớ thương dĩ dãn mà đành phủ hiện tại chồng con. Thưa dì hai, xin dì hai tha cho cháu cái tội bất kính đối với dì hai. Cháu hối hận đã mù quáng yêu tự tôn vô ý thức và lầm tưởng hiện tại vàng son của cháu là một cái gì vĩnh viễn chẳng đổi thay. Cháu đã lầm. 20 năm trước dì đã từ bỏ hạnh phúc tiên tư để đi theo một tình yêu lớn, để rồi 20 năm sau cháu lại muốn xa rời sân khấu vì một tình yêu bị bôi lọ miệt khinh. Cháu sẽ nói gương gì để được xứng danh là nghệ sĩ? Một nghệ sĩ biết sống biết yêu với tất cả đức tính hy sinh cao đẹp của một con người.
Thưa má,
nghe vợ con sắp hưởng gia tài và trở thành đào hát
nên
con phải ra đi.
Gì mà khóc? Em lại gì đi nữa thì cũng là má của thằng con trai.
Em về kéo khán giả mong.
Để lấy xe.
Đừng anh, vợ anh sẽ ghen và ba má anh không bằng lòng. Nào, dính đi.
Em, ba chờ con trở lại với tổ nghiệp đi con.